Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên Đài VOA hàng tuần. Bị thầy cô công khai xúc phạm danh dự, áp đảo tinh thần và thậm chí còn bị quy trách là xích động, phản động vì dám lên Facebook chia sẻ những ghi nhận và suy nghĩ về cái chết oan khuất của một bạn lớp 6 cùng trường sau trận đòn của cô giáo. Đó là câu chuyện của một số học sinh trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mà tạp chí thanh niên Đài VOA mang đến các bạn trong chương trình hôm nay. Giữa lúc công luận còn đang bất bình về việc em Lê Thị Phước Hải, học sinh lớp 6-7 có bệnh sử động kinh, bị thiệt mạng trong khi bị cô Thảo Vy dạy môn công nghệ đánh phạt vì nói chuyện trong giờ học, thì xuất hiện những chia sẻ từ một số phụ huynh học sinh trong trường về cách cư xử thiếu tình người của nhà trường đối với gia đình nạn nhân và những hành vi tiêu cực của một số giáo viên đối với các học sinh bày tỏ tâm tư, chia sẻ tình cảm với người bạn xấu số. Bà Phạm Thị Huệ Bình, phụ huynh em Hải cho VOA Việt ngữ biết.
Trường á, thì nó vô trường nó khủng bố mấy em học sinh á. Những em học sinh nào mà làm chứng cho gia đình em á, thầy Duyên á thì nói rằng là bé Hải á là đánh đòn đích đòi nợ đó, còn gặp thầy là thầy lấy cây thầy gõ trên đầu cho chết luôn. Nói với học sinh ở trong lớp 6-11, thầy đó là dạy môn toán. Thì con bé nó vô đám ma nó kể em lung người lên, em mới dẫn nó qua gặp cô sư phó em. Vậy là cô chứa toàn là những cái người vô đạo đức. Cái ngành này là ngành phải có đạo đức. Nhà giáo mà nói chuyện vô đạo đức như vậy thì gọi sao gọi là nhà giáo được. Nói tôi nói ngay mặt cô sư phó luôn mà. Tôi nói bây giờ cô có biện pháp nào cô giải quyết cái đám giáo viên này. Mà bây giờ là áp lực gì là không được. Còn cô Tú Phương á dạy môn sử thì vô đó là nói là gia đình bé Hải là bưng bít, còn cô Phụng thì dạy môn sinh lớp 6-7 nhắn tin trực tiếp trên điện thoại chửi học sinh luôn là đồ ăn cháo đá bát, không biết bảo vệ nhà trường. Bây giờ con bé đó trường học lại chửi nó là nói nó là giặt áo cho người xem lưng, đạo đức giả, nói chung là nhắn tin khủng bố nó.
Dạ, những cái lời đó là qua tin nhắn của cô giáo nào vậy chị?
Cô giáo Phụng.
Cái lời thỉnh cầu của chị đối với cô hiệu phó của trường Phan Bội Châu tại đám tang bé Hải đó, phản ứng cái hồi đáp của cô hiệu phó như thế nào?
Nhà trường là nói ngay mặt đám tang thì khác. Cô nói thì cái đó cô sẽ về cô khắc phục và cô sẽ làm việc lại với lại giáo viên. Nhưng khi về thì lại đối xử với em học sinh nó khác. Có một số phụ huynh thì người ta nghèo, người ta không có dám chống đối, người ta không dám tiếp xúc với bên em nữa. Tại vì cái trường Phan Bội Châu thì nó cũng lớn lắm. Nó cũng nằm ngay trung tâm đó. Thành thử con em người ta học ở đó người ta cũng sợ. Bây giờ đối với bé Phước Hải thì thôi, bây giờ nó xong rồi. Thì em chỉ muốn những em học sinh còn lại là đừng có bị khủng bố nữa cho nó đến trường. Họ lỡ họ khai ra thì cũng ảnh hưởng. Con người ta bị cô lập, người ta nghèo. Bây giờ làm sao người ta dám nói? Yeah. Tại vì cái trường này nó là trường điểm mà trường lớn. Cô cũng khó khăn lắm cô mới vô được cái trường này đi học. Chứ không phải là ai cũng vô được.
Trên trang Facebook cá nhân, phụ huynh hai em Gia Hân học lớp 8-10 và Gia Bảo lớp 6-11. Mấy ngày nay liên tục phản ảnh việc hai em bị giáo viên trường Phan Bội Châu miệt thị, đả kích vì những dòng suy nghĩ các em trải bày trên trang mạng xã hội. Trách cô giáo vi vô tâm, bỏ qua những lời van xin của em Hải và bạn cùng lớp, ra đòn dẫn tới cái chết của Hải. Trong một tin nhắn gửi cho Gia Hân được phụ huynh lưu lại và đưa lên Facebook, cô Phụng dạy môn sinh của trường viết: "Nhiệm vụ của các con là học tập chứ không phải xích động học sinh phản động." Cô còn cáo buộc em là hạ uy tín nhà trường và giáo viên vì những dòng tâm tình của em về cái chết của bạn Hải. Ba Nguyễn Thanh Lam Phương, mẹ của hai em Gia Hân Gia Bảo cho biết:
"Mình bất ngờ, mình không thể nào hình dung ra được là các giáo viên mà lại hành xử như vậy. Các bé nó chia sẻ với bạn về cái cảm giác của nó khi mà con bé kia nó bị nạn vậy đó, mà không ngờ là giáo viên lại vô lớp thì mắng chửi rồi này kia nọ, rồi gửi tin nhắn cho cháu. Thì những cái khúc tin nhắn nó cũng có lưu trên Facebook của chị. Cô giáo thì thay vì là vô là trấn an các bé là thôi thì chuyện xui rủi không ai muốn, chuyện đau lòng quá thì cô giáo mình làm lại từ đầu, gây dựng lại tình cảm cũng như là uy tín này kia rất là tốt. Đằng này cô vô thì cô lại chửi con bé là thứ đạo đức giả này kia nọ, thì con bé nó bị sốc. Cô vô các lớp cô nói về con bé nhà mình vậy đó, làm cho con bé nó mới bị khủng hoảng rồi là nó không dám đến trường luôn.
Dạ, nhưng mà cái người mà phát ngôn ra những cái điều đó là cô giáo,
cô Tú Phương. Hôm đó là cô vô lớp 6, cô nói chuyện, còn mình nghe là cô là dạy môn sử. Là một cô khác nữa là nhắn qua Facebook: các cô xúc phạm bọn trẻ vậy là quá đáng lắm rồi đó. Những cái chuyện oan ức như vậy đó, mình kêu oan hoài từ bữa giờ, cháu thì nghỉ học mà nó thất thần ở trong nhà vậy. Sau khi bé Hải nó ra đi như vậy, đã là một cái sự uất ức rất là nhiều, nó có rất là nhiều cái ẩn khúc ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ bé Hải nó cũng đã yên ổn rồi. Thì tính hai con bé này đâu có mắc mớ gì các thầy các cô, mà các thầy các cô vô trong lớp phỉ báng các cháu, coi như là dùng lời mạt sát các cháu rất là nặng.
Một bạn học khác của Gia Hân Gia Bảo là Ngọc Anh cũng trở thành nạn nhân bị sỉ vả. Em Ngọc Anh tâm sự.
Những ngày đầu thì em có bị giáo viên chủ nhiệm ra bắt làm việc riêng vài lần, yêu cầu em xóa những dòng chữ đó, nhưng mà em không xóa, em chỉ ẩn thôi.
Em viết những gì, nội dung ra sao mà cô yêu cầu xóa?
Em đã ghi lại sự thật mà gia đình của bé Hải đã nói với em với lại Gia Hân.
Em có nói gì xấu nhà trường không? Em
dạ không.
Cô nói lý do gì mà cô bắt em xóa?
Cô nói là em không biết gì thì em đừng nói, đừng có bị đặt ra như vậy.
Nhưng mà có đúng là cái chuyện mà em viết lên đó là bịa đặt theo lời cô nói không?
Dạ không, em chỉ muốn nói là để cho mọi người giúp đỡ bé Hải. Bé Hải là không phải chết vì bị bệnh tim hay bệnh sĩ. Bé bị cô giáo không phải là đánh chết mà là vô tâm của cô giáo, mà cũng là nguyên nhân mà bé Hải chết. Cũng là gián tiếp.
Gián tiếp, dạ. Thì em chia sẻ cái suy nghĩ đó ra cho mọi người cùng hiểu cái câu chuyện này.
Dạ, là giáo viên ở trường nói em với lại bạn Gia Hân là chỉ muốn BBAB rồi cho bản thân rồi bán đồ này nọ thôi.
Muốn quảng bá dạ. Mình.
Dạ, chứ không có gì mà thương bé Hải gì trơn. Của Tú Phương nói lại với lại học sinh của lớp bé Gia Bảo, em nghe em cũng hết hồn.
Chúng tôi liên lạc với bà Nga, hiệu phó trường Phan Bội Châu, để ghi nhận phản hồi của nhà trường. Nhưng bà từ chối đưa ra bình luận và vội cúp máy.
Cái này bên phía nhà trường đã trao đổi với phụ huynh rồi nha chị. Thông cảm là tôi đã trao đổi với phụ huynh sáng nay rồi.
Thì hướng giải quyết của phía nhà trường như thế nào, xin cô cho biết.
Thì chị nghĩ là những cái gì chúng tôi đã trao đổi về phía phụ huynh rồi, do đó là ở đây là xin không có... phép là không trả lời với chị nha.
Chúng tôi gọi hỏi thăm cô giáo chủ nhiệm của em Phước Hải, nhưng cũng bị cô từ chối tiếp chuyện.
Dạ, em sẽ ghi nhận ý kiến với chị, em sẽ phản hồi qua nhà trường.
Riêng về cái chết của em Phước Hải, gia đình em cho biết là dù đã nói rõ từ đầu là không có ý định truy tố hình sự đối với cô Vi vì không muốn Hải bị mổ xẻ tử thi để điều tra, nhưng họ đã bị ép phải ký vào giấy bãi nại trách nhiệm cho cô giáo và nhà trường. Bà Phạm Thị Hoài Bình, má hai của em Hải, nói với VOA Việt ngữ.
Công an á mới kêu gia đình nhà tôi là ký một tờ đơn bãi nại cho bà, là con tôi chết là vì bệnh tim, cô giáo là không có liên can đến, tôi không đồng ý. Tôi nói rằng là con tôi bệnh động kinh do cô giáo đánh nó, cho nên nó mới lên cơn, nó giật, mới chết, chứ không phải là bệnh tim. Thứ hai nữa, tôi không có thưa, thì tại sao bắt tôi làm đơn bãi nại, tôi không đồng ý ký. Và nếu tôi chỉ ký một tờ giấy là tôi không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng nhân sự là cô giáo và nhà trường phải có trách nhiệm với con tôi. Công an nói nếu tôi không ký vô biên bản này thì bắt buộc công an phải vào cuộc và sẽ khám nghiệm tử thi. Tôi không chịu, tôi không kêu công an vào cuộc thì tại sao phải mổ tử thi con tôi? Thì công an nói rằng là buộc phải làm như vậy. Nhưng mà một đứa bé gì mổ thì tôi không chấp nhận. Tôi không chịu, tội nó quá đi, nó bảo là móc bụng môi gan gì nó làm tùm lum hết thì chị nghĩ tôi có đồng ý được. Nó nhỏ quá, nó chết em chết ức quá, mà mình làm như vậy thì mình thấy mình không nỡ cô ơi.
Phía nhà trường đó, họ có phản hồi thế nào với gia đình không?
Bên công an thì nhà trường thì chỉ muốn cho mình ký cho họ tại giấy thôi. Áp lực quá thì cứ ngày nào cũng lại đây thì nói kiểu này thôi, ký cho nó đi về cho rồi đi. Chứ bây giờ ma chay mà... Tôi chỉ nói rằng là toàn gia đang bối rối, tôi yêu cầu nhanh về đi. Khi nào xong rồi thì tôi sẽ làm việc, nó không chịu, nó bắt tôi phải ký.
Để đi tìm công lý, phụ huynh các em nói họ chỉ biết cầu cứu công luận vì họ không tin là gõ cửa các cơ quan chức năng sẽ mang lại kết quả. Vì chính báo đài trong nước khi đến trường tìm hiểu vụ việc đã bị nhà trường kêu công an tới xua đuổi. Mẹ Gia Hân Gia Bảo trần tình.
Việc mà tiếp xúc với các vị lãnh đạo đó đó thì một dân như mình á không có cách nào để làm cả. Như á đài truyền hình mà đi xuống ngay cổng trường mà cổng trường thì đóng lại và điện thoại kêu công an xuống, có nghĩa là mình ở đây chứ là dân đen á, không dám nói lên tiếng nào. Vừa rồi mình nói các cô thôi, thì con mình càng ngày càng đi xa cái cổng trường mà nó đã nghỉ học cả tuần lễ nay. Rồi bây giờ mà mình đụng chạm thêm nữa, mình không biết là cái số phận hai đứa bé nó đến đâu nữa. Công an dậy lên nguyên một series để giải tán báo chí với lại là đài truyền hình như vậy thì còn gì công lý nữa để mà người dân như mình mà la làng lên để nói được cái gì nữa đâu.
Trong khi gia đình em Hải mong muốn trường học và ngành giáo dục có biện pháp thỏa đáng để xử lý, ngăn ngừa thảm cảnh chết người trong học đường trong tương lai, những phụ huynh học sinh bị xúc phạm, tổn thương, mong các giáo viên liên quan có hành xử thích hợp, hầu giải tỏa tâm lý hoảng loạn, lo sợ của các em, để các em được yên tâm cấp sách trở lại nhà trường.
Không, tôi để ra, tôi không dám đụng đó. Mà đánh con tôi. Anh con tôi lỡ rồi thì nó thấy con tôi xỉu, nó đỡ lên giùm đi. Nó không đỡ luôn. Con tôi xin là đánh bằng tay thì cô nó không chịu, nó đánh bằng đất. Anh nói thì ấp nhỏ ấp xuống thì nhỏ, nó nghẹt thở. Nó nói lần là cả lớp tập trung nước lại. Nó thấy tập trung hết nguyên một đống nước lại thì nó mới sợ, nó mới lên cơn. Con cháu tôi có bệnh rồi mà dặn dò rất là kỹ. Mà lỡ đánh rồi thì nó xỉu thì cô đỡ nó lên, cô ôm nó vô lòng. Nhưng mà nó không đỡ, cho nó nhìn lên nó nấc. Nó nấc rồi nó mới chết cô ơi. Tôi nói rằng là tôi không có muốn bỏ qua, nhưng mà nó ép gia đình tôi là không ký vô biên bản thì buộc tôi phải mổ tử thi. Nhưng tôi thấy nó tội quá, tôi không nỡ, không mổ. Nhưng ý tôi nói rằng là cô đánh một đứa học trò mà nó nói với cô rằng là cô ơi đánh tay được không cô, thì con người đạo đức thì cô nghe một đứa bé nó nói như vậy thì đâu có thù hằn với mình đâu, thì mình đánh tay nó cũng được. Mà đánh xỉu rồi không chịu đỡ, đấy là quần mà lăn xuống đất luôn, nó cũng không chịu, tin là con tôi chết.
Dạ.
Bây giờ tôi nói ông này hiệu trưởng với cô hiệu phó đồng ý là nó không giết, nhưng mà nó có phải có như vậy thì nó mới dẫn đến cái chết. Gia đình tôi thì đạo đức không thưa, nhưng mà làm ơn còn những đứa còn lại, người ta nghèo, người ta không dám lên tiếng. Con tôi không còn nữa, không còn học nữa thì tôi không sợ, nhưng mà những cái đứa nó làm chứng cho gia đình tôi thì bỏ qua cho nó đi, đừng làm phiền với học sinh này.
Không biết trường Phan Bội Châu nói riêng và những người được xã hội tin tưởng giao trọng trách trồng người, dìu dắt cho thế hệ mai sau có suy nghĩ như thế nào khi nghe lời ca thán thống thiết của vị phụ huynh bất hạnh này. Riêng nhà cải cách giáo dục Phạm Toàn, người lập ra nhóm làm sách Cánh Bướm, tác giả của nhiều sách giáo khoa thực nghiệm hệ thống phương pháp mới, chia sẻ trăn trở.
Tôi mong muốn ước mơ xây dựng một nền giáo dục không bắt nạt trẻ em. Cái nền giáo dục với việc đào tạo giáo viên như hiện nay thì gây cái chết cho học sinh cả trong tâm trí và trong cơ thể.
Phụ huynh em Hải giải bày ưu tư bức xúc của mình.
Phải có biện pháp và trách nhiệm như thế nào. Chứ để bây giờ năm ngoái một em, năm nay một em rồi, năm sau nữa cho một em nữa. Không xử lý nghiêm cách với cái con cô giáo này thì nó sẽ làm tiếp tục thêm một em nữa.
Dẫu cái chết của em Hải là một tai nạn ngoài mong muốn và cô Vi không phải đánh chết em, nhưng trận đòn của cô và sự vô tâm của cô trước những lời van xin của học trò là tác nhân gây tử vong cho em học sinh 12 tuổi có bệnh sử động kinh này. Báo Dân Trí nói, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú đang chờ kết luận của phía công an để có hình thức xử lý đối với cô giáo liên quan đến vụ việc. Trong lúc công luận đang trông chờ biện pháp chung cuộc đối với cô giáo Vi, cách hành xử khó hiểu của trường Phan Bội Châu và một số giáo viên trong trường sau cái chết của em Hải đã khiến cho người ta đặt câu hỏi là liệu cách bảo vệ uy tín nhà trường như các cô yêu cầu có phù hợp với đạo đức và sự trung thực mà nhà giáo cần phải làm gương cho các học sinh hay không. Trong một dòng chia sẻ trên Facebook, phụ huynh Gia Hân Gia Bảo viết, xin trích nguyên văn. Mong rằng các vị đừng cư xử thiếu văn hóa như thế với trẻ nhỏ. Các vị đứng lớp dạy những mầm non xã hội mà chúng học theo các vị thì thế giới này ra cái gì? Câu chuyện của tạp chí thanh niên Đài VOA xin dừng lại tại đây. Hẹn tới ngộ cùng quý vị và các bạn trong một chủ đề mới vào giờ này tuần sau.